lợi người lợi vật. Giảng rộng, nói lợi vật đó là công đức đủ để làm lợi lạc cho muôn vật, nói lợi người đó là công đức đủ để làm lợi lạc cho mọi người, có thể làm lợi ích cho muôn người muôn vật, ấy là đã sống một đời không uổng phí. Chữ lợi mang hàm nghĩa cực xấu, lại cũng mang hàm nghĩa cực tốt, nhưng không phải cùng lúc mang hai nghĩa ấy. Nếu kẻ vì tự thân mình mà cầu được lợi, đó là ý riêng, ắt là công tốt. Nếu có kẻ vì cứu giúp muôn người mà cầu lợi, đó là công tâm, ắt là rất tốt. Trưng dẫn sự tích: kẻ phá bia và người khắc bia.
Trích từ sách Cảm ứng Thiên Chú, chú giải của soạn giả.
Đời Già Đường có vị danh y là Tôn Tư Mạc, học được 37 thuốc hay của Long Cung, mang ra sử dụng bao giờ cũng hiệu nghiệm, liền ghi chép thành sách Thiên Kim Phương, lại khắc thành bia đá để truyền lại đời sau. Có người kia in ra được rất nhiều bản sách này rồi, liền phá nát bia đá để mong bán sách trục lợi, sau đó liền bị xét đánh chết. Lại có một người khác y theo sách ấy khắc lại vào bia đá, liền nằm mộng thấy Tôn Tư Mạc bảo rằng số ông vốn không có con, nay nhờ công đức khắc sách Thiên Kim Phương vào bia đá, ắt sẽ sinh được quý tử. Sau người ấy quả nhiên sinh con Quý Hiển. Lời bàn: người phá nát bia đá kia chỉ biết cầu lợi cho mình, còn người khắc lại bia đá chỉ nghĩ đến lợi lạc cho muôn người. Nhưng rốt lại thì kẻ cầu lợi cho riêng mình chẳng bao giờ được lợi, mà người làm lợi lạc cho muôn người bao giờ cũng được lợi. Hủy bỏ chính sách tệ hại.
Trích từ sách Hoàng Minh Thông Giám, chú giải của soạn giả.
Trong khoảng niên hiệu Tuyên Đức Triệu Minh.
Niên hiệu Tuyên Đức là thời hoàng đế Minh Tuyên Tông, kéo dài từ năm 1425 đến năm 1435.
Triều đình thường sai thái giám đưa người sang phương Tây tìm châu báu, tiêu tốn tiền bạc nhiều vô kể, lại khiến cho vô số người phải bỏ mạng trên đường. Đến thời vua Anh Tông, niên hiệu Thiên Thuận.
Niên hiệu Thiên Thuận kéo dài từ năm 1457 đến năm 1464.
Có người Tâu Linh xin vua lập lại. Hoàng đế liền hạ lệnh cho binh bộ thượng thư là Hàn Trung tìm lại quyển sách ghi việc ấy để thực hiện. Bấy giờ Lưu Đại Hạ đang giữ chức lang trung, liền lẻn vào thư khố trước giấu sách đi. Các quan lại đến sau không tìm được gì, việc ấy cuối cùng phải bãi bỏ. Về sau thượng thư Hàn Trung đem việc sách bị mất ra khiển trách các quan thuộc cấp. Lưu Đại Hạ liền cười mà nói rằng ấy là chính sách tệ hại, giống như sách ấy hiện còn cũng nên hủy đi để trừ bỏ cho tận gốc, huống chi lại còn truy hỏi sách còn hay mất để làm gì. Hàn Trung nghe nói hoảng sợ tạ lỗi rồi nói rằng âm đức của ông quả là cảm động thấu trời, chức quan của tôi nên thuộc về ông mới đúng. Quả nhiên về sau Lưu Đại Hạ làm đến chức quan Thái Bảo Đại Tư Mã, con cháu nhiều đời sau cũng đều được vinh hiển phú quý. Lời bàn: cứ theo như việc làm của Lưu Đại Hạ mà suy rộng ra cho đầy đủ, thì những sách vở thế gian có hại cho người đều nên hủy đi, mà trong đó nguy hại nhất là những tiểu thuyết khiêu dâm, những sách hủy bán Phật pháp. Thường bình ổn giá lương thực.
Trích từ sách Khuyến Trần Lục, chú giải của soạn giả.
Lúc Trường Hoài Nhai làm quan tri phủ tại đất Thành Đô, một hôm nằm mộng thấy Tử Phủ Chân Quân mời đến gặp mặt. Đến nơi chưa được bao lâu, chợt nghe tiếng báo rằng có hoàng kiếm tế ở cửa thành phía tây đến. Liền thấy một đạo nhân chức khắc trên đầu bước vào. Tử Phủ Chân Quân dùng lễ tiếp đón người ấy hết sức cung kính. Sáng hôm sau, Trường Hoài Nhai sai người đến cửa thành phía tây, quả thật có đạo nhân tên Hoàng Kim Tế, liền mời vào gặp mặt. Quả ra rõ ràng giống hệt như người đã gặp trong mộng. Trường Hoài Nhai liền gặng hỏi đạo nhân xem bình sinh thường làm những việc thiện gì. Đạo nhân đáp rằng tôi thật cũng chẳng làm được gì nhiều, chỉ mỗi năm vào mùa lúa chín đều bỏ ra 300 quan tiền mua lúa trữ lại. Đến năm sau khi còn chưa đến mùa lúa chín, dân nghèo phần đông rất khó kiếm đủ miếng ăn, tôi liền bán số lúa ấy ra vẫn nguyên giá cũ. Như vậy phần tôi cũng chẳng mất mát gì, mà đối với dân nghèo lại được cứu giúp qua cơn nguy cấp. Tôi chỉ làm được mỗi một việc như thế mà thôi. Trường Hoài Nhai nghe xong hết sức cảm phục tán thán, sai người thỉnh đạo nhân ngồi lên tòa cao rồi tự mình cung kính thi lễ. Lời bàn: việc giữ bình ổn giá lương thực như thế nơi nào cũng có thể làm theo, chỉ cần một nơi dân chúng được hưởng ân huệ bốn phương đều nên noi theo đó mà làm.
Namo Amida Phật.